Vấn đáp, Kinh Như Lai Viên Giác.
11. Hai mục đích yêu cầu khi học Kinh Như Lai Viên Giác.
Bộ Kinh Như Lai Viên Giác, các tiền bối cổ kim có lẽ vì y theo khuôn pháo trước mà các ngài thường phân thành nhiều quyển, như là 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển, thậm chí là 8 quyển. Riêng tôi nhận thấy sự phân chia ấy không đem lại hiệu quả gì, mà chỉ thêm phần thành thức dùng là vô bổ. Thực hiện đen chốc của toàn kinh là 12 vị Bồ Tát thay mặt Viên Giác Hải Hội nêu lên những câu hỏi để cầu Phật chỉ dạy. Ý nghĩa nội dung những câu hỏi có thể thu nhất ở trong hai mục đích yêu cầu. Đại chúng để ý nha, 12 vị Bồ Tát nêu ra mấy chục câu hỏi, có vị nêu ra 2 câu, có vị nêu ra 3 câu, 4 câu. Nhưng mà có thể trong hai cái mục đích yêu cầu này nè, một là học cái phương pháp tu mà Đức Phật và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Mục đích yêu cầu thứ nhất là vậy đó. Yêu cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp tu mà chính Đức Phật Thích Ca và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Cái này là giống như Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài A Nan hỏi Phật. Khi mà Ngài A Nan sau khi được Phật cứu thoát về, khóc lóc mà đánh lễ Phật, yêu cầu Phật dạy cho cái phương pháp cho bằng Samatha Tamma Thiền Na tối sơ phương tiện. Nghĩa là yêu cầu chỉ dạy pháp Samatha, pháp Tamma Đắc Đề, pháp Thiền Na là cái pháp mà mười phương chư Phật bắt đầu vận dụng tu hành cái pháp đó để cho tới cái ngày thành Phật. Yêu cầu dạy cái pháp đó, cái pháp phương tiện tối sơ mà của Đức Phật Thích Ca cũng như của chư Phật, y cứ nơi đó mà tu hành. Này, thế thì là cái kinh này là trong những câu hỏi đó đều là nên là cái vấn đề, cái yêu cầu thứ nhất là giải pháp môn đó. Thì ở kinh này là Bồ Tát Văn Thù nêu ra câu hỏi tương tự như cái ý của ông A Nan, yêu cầu Phật chỉ dạy cho cái gọi là cái nhân địa pháp hành của Như Lai trong khi ngài tu nhân địa. Nếu Như Lai tu cái nhân ban đầu đó, ngài hành cái pháp gì mà ngài được thành Phật? Dạy cho chúng con về cái pháp môn đó, chúng con muốn học pháp môn đó. Giống như trên Lăng Nghiêm, ông A Nan dạy, yêu cầu dạy cái Samatha Tamma Thiền Na là cái phương tiện tối sơ của Đức Phật đã tu. Cái yêu cầu thứ hai là cầu Phật giải phẫu chứng bệnh chấp. Câu này là để ý đây nè, cái kinh này là Đức Phật giải phẫu các cái chứng bệnh chấp đây nè. Yêu cầu Đức Phật giải phẫu cái chứng bệnh chấp và cái bệnh nghi, và cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp ngăn ngừa các cái chứng bệnh nghi, các cái chứng bệnh đó cho Bồ Tát và chúng sanh tu hành ở hậu thế. Trên đường tu hành nó có hai cái điều rất là nguy hiểm. Một là nghi, nghi là tham sân si mạn, nghi là một cái thứ tâm sở nó làm cho con người không tiến triển lên trên con đường Bồ Đề Niết Bàn được. Cũng giống như là bây giờ đây tôi nói ví dụ như các vị làm ăn mà làm ăn bất cứ cái gì ha, làm ăn mà nghi là không làm được. Muốn làm ruộng mà nghi rằng không biết năm nay là thời tiết có thuận hòa hay không, hay là sợ đây là có một cái trận bão tầm lục nào đó, thế là uổng công tránh tay. thế thì là nghi như vậy là thôi chuyện rồi đó. Rồi muốn hùng hợp làm ăn, không biết cái thị trường, cái tiền tệ mình có ổn định hay không, cũng nghi như vậy là thôi, vì cái tiền vốn này có không mà cất thôi chứ không dám lo ra. Giờ nó muốn gửi ngân hàng, mà ngân hàng rồi đây là có làm theo cái kiểu của đại thành, của nước Hoa văn hương, của kiều hối gia đình nữa không? Thế là không dám gửi nữa. Ở đó thì là tiền nó cũng nằm đó thôi, chứ chẳng có sinh lợi được gì vậy. Sản xuất thì cũng không dám, mà gửi để lấy lãi ngân hàng là cũng không dám. Bằng ruộng thì sợ thời tiết không biết ra sao. Thế thì là nghi thì trên phương diện làm ăn đã không được rồi. Còn trên con đường tu hành Bồ Đề Bồ Đợn, mà nếu mà pháp nào cũng như vậy đó, không biết tu ngày rồi Phật nói vậy, nhưng mà mình tu đâu có thành Phật hay không, và có được an lạc giải thoát là cái Bồ Đề cái Niết Bàn là sao mình cũng chưa biết. Chứ như vậy đó, không dùng trí tuệ tư duy quán chiếu thiền định của mình mà mơ màng đối giáo lý rồi phân nghi như thế là các vị không có tiến được đâu. Rồi Đức Phật nói rằng mình làm nhân lành là mình sẽ được cái quả tốt. Đời này mình tạo cái nhân tốt là sao mình được cái quả an lành đời sau. Mà không biết Phật nói vậy mà có đúng không? Thế là nghi. Mà nghi là không được. Cho nên người đệ tử Phật quyết định là phải dứt nghi. Phải học Phật cho tới khi nào không còn nghi. Thì các vị trên đường tu mới có tiến được. Mà một cái vấn đề mà tôi cho là vấn đề quan trọng nhất, cái nghi của mọi người bây giờ, người đệ tử Phật mà nghi về cái vấn đề mà giáo lý của Đức Phật quá tuyệt vời, quá cao siêu. Đức Phật nói rằng là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi quán chiếu thấy vạn pháp giai không. Thế thì dạng pháp này có giai không hay không? Đây, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là sắc. Vật chất này là không, không là vật chất này, như vậy nghĩa là sao? Nếu mà các vị không có tư duy vấn đề đó là các vị nghi hoài thôi. Mà nghi hoài thì các vị không có được tiến xa lên được nữa đâu. Mà các vị phải vận dụng cái Bát Nhã Ba La Mật mà tư duy để cho thấy được cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng. Dạng pháp giải không không có nghĩa là bây giờ đây là phải biến nó thành ra tống cơm. Mà giải không đây có nghĩa là dạng pháp duyên sanh như quyển. Mà như quyển thì là cuối cùng rồi thì thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung. Thế giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Cái vấn đề mà giai không là giai không như vậy đó. Người sinh trong cõi tạm tâm năm ngày cũng như là làm khói mù trong một cái bầu vũ trụ này, mơ mơ màng màng vậy thôi. Cuối cùng rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, con cũng không, mà vàng cũng không, bạc cũng không. Khi chết rồi cũng rửa tay không. Mà đời người 40-50 tuổi, 50-60 tuổi thì so với cái vũ trụ không gian vô tận này, cái thời gian vô cùng này có nghĩa lý gì? Do đó mà dùng trí tuệ Bát Nhã mà thấy cái dạng pháp duyên sanh như quyển, từ đó mà nó thành tựu được cái như quyển tam ba đề. Do vậy mà các vị có an lạc đó, phải giải tỏa cái gì đó đi, phải xác nhận bằng cái trí tuệ mà con đường của Đức Phật đã vạch ra và chỉ dạy. Phải dứt trừ cái gì đó thì các vị mới có thể đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Thế thì là nghi là vấn đề quan trọng. Hai mục đích yêu cầu xuyên qua 12 đề tài nghi vấn của 12 vị đại Bồ Tát được Phật khai thị cặn kẽ rõ ràng, khiến cho cái trình độ tiếp thu chánh pháp của thính chúng được nâng cao liên tục. Với nhận xét đó, tôi thấy sự phân chia ra nhiều quyển không cần. Phật dạy nâng cao trình độ của các đệ tử liên tục, chứ không có chuyện gì phải phân chia. Hồi xưa thì kinh là hay chia ra, chẳng hạn như cái bộ Lăng Nghiêm chia ra 10 quyển. Thật sự là những cái vấn đề đó nó liên tục. Tôi nghĩ rằng chẳng qua là các vị tổ họ viết tới đó rồi họ nghĩ họ đi hứng mát, họ nghĩ đi Vũng Tàu gì đó. Rồi để chỗ đó, họ nói là đây là hết quyển 2, ví dụ vậy. rồi có họ viết quyển ba, quyển ba lâu lâu họ đi Hà Tiên họ chơi nửa tháng tháng họ về viết lại nó đây là quyển tư, đại để nó như thế, chứ thật ra không có chuyện gì quan trọng, cứ vấn đề liên tục, chẳng qua là mình phân chương mấy đặng coi như là tạm ngừng đó mà, giống như câu văn mà nó có cái dấu thảy để tạm ngừng cái hơi đọc cho người đọc vậy thôi. Cho nên sự phân chia ra nhiều quyển tôi thấy không cần, cho nên tôi chỉ rút một câu hoặc những cái từ có ý nghĩa then chốt ở trong trọng tâm của cái đề tài được Phật khai thị, tôi đặt thành cái tiểu đề của cái đề tài đó